và chỉ nó thích tập thôi, không có một cái gì giáo chủ, không có một cái gì thầy nào. Thậm chí bây giờ quý vị đi vào trường tập, quý vị đi vào trường trung tập, quý vị đi vào trường tiểu tập, quý vị đi vào trường đại học, ông thầy giáo cũng bắt mình phải tôn thầy, ông thầy giáo 100%, phải không? Cũng phải bắt là mình phải kính nể ông, mình phải là phục vụ ông, không kém mà phải nhận đi mình sói cá một trăm mình phải lại đó. Nhưng mà Đức Phật không có. Tất cả những gì Ngài biết là Ngài chỉ cho mình hết, và Ngài mong muốn mình ở ngang hàng của vị trí của Ngài đó. Thành ra chúng ta phải thực tập, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng mình ráng mà mình gọi tên ổng đi, mình ráng mà mình làm quen ổng, mình đút lót cho ổng đi, là mai mốt ổng cứu mình. Không có đâu quý vị. Quý vị nghĩ là quý vị có thông minh thì chúng tôi nói hết một ngày thì quý vị nhớ được bao nhiêu phần trăm? 30%, 50% là giỏi. Phải không? Người nào mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị hết một tiếng đồng hồ, quý vị nhớ được 50%, chúng tôi mời lên để làm thầy. Tôi không nhớ được như vậy đâu. Nhưng mà quý vị tới ngày Alan, Đức Phật nói ra cái gì là nhớ y chang đó hết. Nhớ y chang, tức là Đức Phật nói như thế nào nhớ y chang đó hết. Cũng cùng lại em chiếu quán với Đức Phật, sinh ra cùng tại Đức Phật, cùng là dòng họ vương giả quý tộc, cùng đẹp trai, cùng thông minh, phải không? Rồi gì nữa, được ở bên cạnh Đức Phật 25 năm trời sát một bên. Nhưng mà Đức Phật có độ Ngài Na được không? Ngài Đức Phật nhập diện Ngài Na vẫn chưa chứng thánh. Quý vị thấy chưa? Đầy đủ hết tất cả mọi điều kiện, đầy đủ hết tất cả mọi điều kiện, thông minh như vậy, giỏi giang như vậy, ở bên cạnh Đức Phật lâu như vậy, hầu hạ Đức Phật. Tại mình giỏi lắm, bữa nào lên chùi được cái đường Phật cho mình đã được hầu hạ ngày ngày nào đó, thì làm sao mà bớt lót được với ổng, phải không? Thì không ai cứu mình đâu, phải tự mình cứu, tự mình cứu mình. Do vậy mà mình Đức Phật không có giấu cái gì cả, Đức Phật chỉ hết cho chúng ta, mà chúng ta thực tập đúng thì chúng ta sẽ đạt được cái sự an lạc, chúng ta sẽ đạt được cái sự giải thoát. Và giải thoát ở đâu xa? Giải thoát ngay bây giờ, tức là từ những cái bình thường, từ những cái nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày mà mình làm được, thì mình sẽ bắt đầu mới làm được những cái chuyện lớn. Còn bây giờ mình mong xây nhà lầu mà cái móng mình không có chịu đúc, thì như là làm sao mà có nhà lầu được? Mình đứng đằng xa xa mình nhìn thấy ở trên nó đẹp, và mình muốn tôi cũng có cái lan can, mình cũng muốn có cái nhà lầu đẹp như người ta, mà mình không chịu xây cái móng, mình chỉ thấy cái lầu đẹp thôi. Thành ra bây giờ mình phải muốn xây cái nhà lầu cho cao cho đẹp, trước hết mình phải có cái nền tảng, cái móng cái đã. Thì như vậy những cái mà mình thực tập bây giờ chỉ là làm sao chúng ta quay trở về để kiểm tra lại xem để coi là mình xây dựng cái nền tảng, cái món của mình có chắc chắn, có vững vàng hay chưa. Khi cái nền tảng đó của mình chắc chắn vững vàng rồi, thì quý vị muốn lên một tầng, hai tầng, ba tầng, quý vị muốn xây kỹ nào, muốn trang hoàng kỹ nào cũng được cả. Còn cái nền tảng chưa có thì không bao giờ có cái gì hết cả. Thành ra chúng ta đừng có cầu ngày mai, đừng có chờ đến ngày mai. Mình bây giờ mình cứ mong đến ngày mai thôi mà, phải không? Mình tu là mình là nghĩ làm sao mai mốt mình đi vào có cái tịnh độ, làm sao mình được giải thoát, làm sao mình hết phiền não khổ đau, làm sao mình không bị bệnh tật. Nhưng mà quý vị thử xem thử coi, ngay trong đời sống hiện tại của mình nè, mình đã mình sống mà mình có thân sống chưa? Mình đang nuôi dưỡng mình mà mình có biết mà mình đang nuôi dưỡng mình bằng cái gì hay không? Thành ra cái phương pháp này á, có rất nhiều người nghĩ không đúng, và cái phương pháp này là phương pháp nhìn ăn, thưa quý vị không phải nhìn ăn, và phương pháp này là phương pháp nhìn đói, thưa quý vị không bị nhìn đói. Thậm chí chẳng hạn như mình gọi nó là phương pháp thanh lọc, mình gọi nó là phương pháp thanh lọc, nó cũng không hoàn toàn nữa, nó tích cực hơn cái tên gọi là nhịn ăn hay nhịn đói, nhưng mà nó vẫn chưa mang đúng cái ý nghĩa của nó, và nó vẫn còn mang cái tính cách như là hơi tiêu cực tí xíu, hơi thụ động tí xíu, thanh lọc là mình luôn luôn dao động là cái dao động là cái xấu. Tất cả không có, trên thế gian này không có gì tốt, không có gì xấu cả, không có gì tốt, không có gì xấu cả. Cái quan trọng là mình có biết, mình có biết sử dụng nó đúng lúc, đúng thời hay không. Bây giờ chúng ta nói đến cái ví dụ, chẳng hạn như vậy, khi mà mình đói bụng, phải không? Khi mình đói bụng, không có đủ calorie, thì người hoa mắt, chóng mặt, tay chân bủn rủn, chẳng làm được cái gì cả. Rồi mình có miếng bánh mì, miếng khoai, miếng bắp gì đó mình ăn làm vừa phải, thì mình có calorie, có năng lượng, bắt đầu thấy người tỉnh táo hơn là việc được. Nhưng mà nếu giả sử nó bình thường như vậy nhé, nó không có gì quá ngon để cám dỗ mình, thì mình ăn vừa vừa thôi, thậm chí ăn chưa đủ no nữa, mình không làm dụng đó, phải không? Thì mình sẽ ok. Nhưng mà nếu giả sử mình gặp phở bò, mình gặp hủ tiếu xào, mình gặp cái gì nó ngon quá, phải không? Gặp cái món nào nó ngon quá mà mình không đói nữa thì sao? Mình đang đói mà vì gặp cái món nó ngon quá, mình ăn no xong, phải không? Mình ăn no xong cái mình làm tới thêm miếng nữa, mà khi mình làm tới thêm miếng nữa thì cái bụng mình nó đầy, phải không? Cái bụng mình nó đầy, nó nặng. Mà khi cái bụng mình nó đầy, nó nặng, đó là mình nó hơi khó thở rồi, phải không? Đó là con mắt mình nó hít rồi, đó là cái đầu mình nó mờ rồi, nó bắt đầu nó khiến cho nó chưa lên nặng như ngủ rồi. Sao thì không ăn, sao có lên sửa quả này nào? Thôi để đi, đây là cái chuyện rồi đó. Đó, thì quý vị thấy một cái điều rất là bình thường trong cuộc đời của mình. Tức là thức ăn nó rất cần thiết cho mình, phải không? Cái thức ăn nó rất là cần thiết cho mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết sử dụng nó, không có sự tỉnh giác để yên như vậy là bình tĩnh nữa, không chỉnh nữa. Thật ra tất cả các pháp trên thế gian này nó là như vậy. Nếu như mà mình không có cái sự tỉnh giác, mình không biết trung đạo, mình không biết vừa phải, thì mình thiếu cũng không được, mà thừa cũng không được. Đó là một cái thứ rất là bình thường, đó là một thứ rất là bình thường trong đời sống mình. Thì tương tự như vậy, thuốc men, vận động, ăn uống, tức thở, là cái gì cũng vậy hết. Chúng ta phải làm sao có cái sự tỉnh giác. Đừng mà nếu như hồi nãy chúng ta nói ví dụ, nếu như cái món đó mà nó không có ngon, nó không có hấp dẫn, thì mình ăn qua loa vừa đủ thì có năng lượng, nó có khi chưa no hoàn toàn. Nhưng mà cái món nó ngon thì ngay lập tức là mình bị cám dỗ liền, phải không? Thành ra cái gì mà mình thấy ngon, thấy thích là cái đó là coi chừng nguy hiểm đó, thế không? Còn nếu nó không ngon, mình không thích thì nó không có gây chuyện. Thành ra nó là không gian hai lưỡi, tất cả các pháp trên thế gian này đều là như vậy cả. Đó. Do vậy mà chúng ta thấy khi mà mình hiểu được đó rồi thì chúng ta thấy rằng tất cả các pháp trên thế gian này không có cái nào tích cực, không có cái nào tiêu cực. Cái quan trọng là mình có biết tỉnh giác, có biết xử lý nó, hay là có biết chuyển hóa nó và thức thời đúng lúc hay không. Thì cũng vậy, nếu giả sử như mình biết bây giờ quý vị thấy bây giờ mình muốn trồng cây, trồng hoa màu, bây giờ mình chọn một cái mảnh đất nó trắng tinh, nó đẹp đẽ, hay là mình chọn một cái mảnh đất mà nó đen, mình chọn cái mảnh đất màu mỡ để mà cái đen nó bị, phải không? Chứ còn mình nếu mình chọn cái mảnh đất mà nó trắng bóc, trắng xám, làm nó không được. Bây giờ giả sử như một cái tấm rác, phải không? Bây giờ giả sử quý vị có một cái tấm rác, có cái gì mình cũng thấy mà hết, vỏ trái cây hết, tất cả những cái rau củ cây trái thức ăn thức uống dư thừa, da chai, ni lông, miễn chai, rồi nhôm và thiết kiệm thảy vừa mà đó hết. Thì có lẽ mình trả lời được cái gì hết, mình sẽ thấy nó bát nháo, rùi nhạt, hôi hám nhơ đấy. Có thể nó sẽ vô dụng và mình muốn tẩy nó đi, tẩy nó đi. Nhưng mà một người khác, hay là nếu mình được học biết cách chuyển hóa, mình phân loại nó ra, miễn chai mình để riêng, đồ nhôm, đồ sắt, đồ thiết mình để riêng, đồ ni lông, đồ nhựa mình để riêng, thì còn toàn bộ hết tất cả những cái phần đủ cơ, phần rau rán, cơm gạo, tất cả những cái thứ đồ hữu của đồ nhôm mình để riêng. Thì như vậy mình có thể đem mình chuyển hóa lại hết tất cả những thứ đó chứ, phải không? Và mình chỉ cần đem mình chuyển hóa lại thì mình sẽ có thêm tiền, mình sẽ có thêm tài nguyên, tất cả những cái đống rác kia nó sẽ biến được lại thành phân, và cái phân đó nó sẽ bỏ vào trong đất cho mình để nó tạo cho mình cái củ mới, cái rau mới, cái hoa mới, cái mùi hương thơm, cái màu sắc. Còn nếu một cái cây hoa không có phân thì làm sao mà nó có sắc màu, làm sao nó có mùi hương thơm? Nếu một cái rau củ hoa trái mình mà không có phân thì làm sao nó đầy đủ cái chất lượng. Thì nếu như mình trong con người mình cũng vậy, giả sử như bây giờ mình lâu nay vô mình không có ý thức, không có định giác, mình đưa vào nó thành một cái đống khổ lớn bát nháo rồi. Cái quan trọng là mình phải có mặt, phải tỉnh thức, và mình phải biết phân loại ra, mình phải chuyển hóa. Quá trình chuyển hóa, và quá trình chuyển hóa nó là quá trình tất nhiên. Mình gọi cái từ chuyển hóa là gì? Nếu mình gọi cái từ khác là thay đổi, phải không? Thay đổi đó. Mình gọi cái từ khác nữa là gì? Vô thường. Mình gọi cái từ khác nữa là luân hồi. Có khác nhau về tên gọi, nhưng mà thực chất nó khác nhau. Quý vị thấy chưa? Thành ra chẳng hạn như nếu mình nhìn cạn nhất là tất cả các pháp phải thay đổi, luôn luôn thay đổi, đó là quy luật tất nhiên của vũ trụ, mình không thể nào tưởng lại nó được. Vô thường mình dùng nhiều quá là nhàm chán, luân hồi mình nghe nó thấy sợ quá, nhưng mà mình thở ra rồi mình không hít vào được là mình tiêu rồi, phải không? Mình cứ muốn giữ, bây giờ mình thở ra hết nó nhẹ nhàng rồi. Bây giờ mình muốn hít vào, hít vào được làm sao? Mà mình hít vô được thì mình không thở ra được, cũng tiêu. Do vậy, cái đời sống của mình cũng vậy. Bây giờ mình có cái thân này, mình cũng muốn giữ nó hoài, cũng được, phải không? Mà bây giờ giả sử mình sống bệnh tật, mình muốn giữ nó cũng không giữ được. Thành ra nó sẽ thay đổi. Chỉ có điều là làm sao mình biết hợp tác với nó, theo với nó, theo cái sự vận hành của nó. Thì tất cả mọi pháp trên thế gian này, trong vũ trụ này, nó đều tôn theo cái quy luật đó cả. Nó đều tôn theo quy luật đó cả. Thì cái đây, đa số quý vị ở đây là ai đã từng tham dự cái lớp năm ngoái năm kia rồi, cũng còn ít, và đa số là học viên mới, phải không? Đa số học viên mới. Thì như vậy cái tên gọi của cái phương pháp này, quý vị nhớ đừng có bao giờ gọi nó là nhịn ăn hay nhịn đói. Nó mang cái tính cách có vẻ là tiêu cực, và bình thường trong đời sống hàng ngày của mình á, và mình có khi mà mình đi làm về trễ hay là gì đó, chứ mà mình chỉ cần trễ bữa ăn 15 phút nửa tiếng thôi là mình thấy run rẩy tay trên, hoa mắt chóng mặt liền. Là tại vì sao? Tại mình chưa biết được rằng trong thức ăn của mình chưa biết được rằng trong thức ăn của mình nó có đến 4 loại, 4 tầng khác nhau. Nó có cái tầng của đồ ăn thực là qua đường miệng, tất cả những cái gì mình đưa qua đường miệng được gọi là đồ ăn thực. Rồi nó có cái tầng cao hơn gọi là xúc thực, cái lọt qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua da, qua sự xúc chạm và qua cái ý tưởng của mình. Rồi nó có cái tầng thứ ba nữa là nó có cái tầng tư niệm thực, tức là những cái suy nghĩ của mình, những cái hoài bão, những cái ước mơ, những cái ý chí, nghị lực, tất cả những đó nó sẽ nằm trong cái loại thức ăn này. cuối cùng là cái thức tịch, tức là cái ý thức của mình, cái mà để nó kết. Khi mà mình nhìn một cái hoa này, có cái bên ngoài là cái hoa, có con mắt mình là một cái cơ quan. Nếu mà hai cái này nó không có ý thức, nó không có ý thức thì nó sẽ không đem được cái hoa vào trong mình. Cũng vậy, có con lỗ mũi, có con mùi hương thơm mà không có một ý thức thì nó sẽ không đem vào được. Thật ra mình có rất nhiều loại thức ăn khác nhau, nhưng mà vì lâu nay mình không biết sử dụng, mình sử dụng được có một cái tầng thấp nhất thôi, mình chỉ sử dụng được một cái tầng thấp nhất. Do vậy mà khi mà mình nghe cái từ nhịn ăn thì cái buổi bình thường mình mới trễ quá, 15 phút nửa tiếng mà mình đã thấy run rẩy tay chân hoa mắt chóng mặt, rồi mình nhịn ăn thì làm sao chịu nổi? Nó sẽ phản ứng liền, nó sẽ phản ứng liền. Hay là nghe đến nhịn đói, nhịn đói thì nó là hơi đói mà run rẩy tay chân làm vậy là ngay lập tức mình cảm thấy vã mồ hôi, run rẩy tay chân mình thì ngay lập tức. Nhưng mà thưa quý vị, là chúng ta không phải nhịn ăn mà tại vì cái tầng thứ nhất là đoạn thân, thức ăn qua đường miệng mình vẫn không cắt được, mình vẫn không cắt được, tức là mình vẫn còn đưa qua đường miệng bằng chất thô. Nhưng mà thay vì bình thường mình đưa những cái thực phẩm tạp nhạc, mình đưa vào thực phẩm cứng, bây giờ mình sẽ đưa vào bằng cái tầng cao hơn một tí xíu nữa là chất lỏng, bằng chất khí, bằng năng lượng. Tại vì những khóa tu cao cấp là hoàn toàn chúng tôi cắt luôn, không cho nói chuyện. Có những khóa tu cao cấp là hoàn toàn cắt luôn cái phần đoạn thực và cắt, tức là không cho thức ăn, thậm chí thức uống cũng bắt đầu giảm, thức uống cũng bắt đầu giảm rồi, không cho tiếp xúc, không cho đi ra ngoài, không cho nói chuyện, không cho nhìn nhau, cho trao đổi nhau. Thì như vậy chúng ta cắt luôn cái này. Thì khi mình cắt cái này luôn, càng hạn chế tối đa bao nhiêu cắt luôn, thì bắt buộc phải nhảy lên tầng cao hơn. Cứ nguyên tắc của nó là vậy. Khi mà mình cắt giảm cái dưới bao nhiêu thì nó đi lên cái tầng cao bao nhiêu. Khi mình cắt giảm cái tầng dưới bao nhiêu thì nó lên cái tầng cao bao nhiêu. Nhưng mà ở đây cũng vậy, nếu mình dùng cái danh từ là nhịn là cắt, cơ thể này sẽ phản ứng liền ngay lập tức. Thành ra mình phải dùng là chuyển, mà thực sự nó là chuyển, thực sự nó là chuyển, chứ không có một cái gì tự nhiên sinh ra, không có một cái gì tự nhiên mất đi được cả. Trên thế gian này á, quý vị nhớ là quý vị học hồi lớp 6, lớp 7 cái định luật bảo toàn năng lượng á, người ta nói gì? Năng lượng của vũ trụ không tự sanh ra mà cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác. Thì cũng vậy, quý vị thấy cái lá cây, mình gọi nó là cái lá cây, nhưng mà cái lá cây này nó có mặt là nhờ sự hợp nhất đầy đủ của các nhân viên gió, mây, ánh nắng mặt trời, đất, nước, phân, người chăm sóc, người làm vườn, người làm lúa, người bác sĩ, người kỹ sư công chánh, người kỹ sư cơ khí, đầy đủ tất cả trong chiếc lá này. Thì như vậy, nếu thiếu ông thầy thuốc trong này, nếu thiếu ông thầy thuốc trong này, thì giả sử như cái người làm vườn bị bệnh, không có ông thầy thuốc làm sao chăm sóc, ông làm vườn chết ngát thì cái cây này nó chết không có chiếc lá này. Và chiếc lá này cũng vậy, khi mà bây giờ nó bắt đầu nó vàng, nó bắt đầu nó vàng úa và nó bắt đầu nó tan rã ra, thì cũng vậy, nó chuyển từ từ, chứ nó không thể tự nhiên mà có, và nó không thể tự nhiên nó biến mất, nó phải chuyển hóa. Thành ra quá trình của chúng ta cũng vậy, quý vị khi mà mình nạp một cái thức ăn vào, không phải tự động đó cái mình nó biến ra năng lượng cái mình đi. Nó phải qua quá trình mình nhai, nó phải qua quá trình mình nghiền nát, nó phải qua quá trình phản ứng giữa các men tiêu hóa, dịch tiêu hóa tạo ra năng lượng, và năng lượng đó nó còn phải vận chuyển, nó phải đốt, nó phải là một quá trình chuyển hóa rất là nhiều bước. Thành ra nó không có tự sanh tự diệt và không có một cái gì nó có mặt tự thân nó hết, phải nhiều yếu tố phối hợp lại. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình dùng cái danh từ chính xác ra và thì chính xác thì nó không bị kẹt, mà ngày kia mình dùng cái nhìn cái cách làm sai rồi và bởi vì mình bị chính mắt vào đó thì nó sẽ làm cho mình bị tổn hại, hay nó làm cho mình không đi đúng con đường của mình. Thành ra cái từ gọi đúng của nó là sự tịnh hóa hay là chuyển hóa, từ chuyển hóa các loại thức ăn, chuyển hóa các tầng năng lượng và chuyển hóa con người của mình. Thì như vậy khi mình đưa vào thức ăn, nếu như mà mình không biết, nó có thể chuyển thành ra cái năng lượng tốt, nó có thể chuyển thành ra cái năng lượng xấu. Đừng nói gì, hồi nãy mình nói là cái ví dụ chẳng hạn như mình đưa cơm vào trong người mình, khi mà mình đưa cơm vào trong người mình nếu nước và nó vừa phải thì mình đầy đủ, mình khỏe. Nhưng nếu mà mình đưa nhiều quá, phải không, quá cái khả năng chuyển hóa của nó là mình bắt đầu cái bụng mình hấp hấp, cái con mắt mình nó mờ, cái lông của mình nó mờ, mình muốn đi ngủ rồi. Đó là mình ở trạng thái vui vẻ, còn ở cái trạng thái là bực bội giận dữ nó là lo lắng nữa thì nó càng nằm trong nó lâu hơn, nó càng tức bụng, nó càng hấp hấp lâu hơn nữa. Thành ra chúng ta thấy đó là một quá trình chuyển hóa, thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình có, khi mình có một cái bệnh tật, khi mình có những cái chất nhân bệnh trong cơ thể mình nó tích lũy lại, mình cũng phải biết làm sao dập diệt nó, phân loại nó và chuyển hóa, giống như mình đang có một cái đống rác. Nếu như mình không biết sử dụng cái đống rác đó thì mình coi nó rất là dơ bẩn, rất là bất tịnh, rất là ô nhiễm, và có khi mình còn phải tốn công, tốn tiền, tốn sức để mà nhờ người dọn dẹp nó nữa. Nhưng nếu mình biết phân loại, biết sử dụng thì mình có thể đem lại được rất là nhiều cái lợi ích từ cái đống rác dơ bẩn nó lớn đó. Thành ra trở lại cái tên gọi của nó là tịnh hóa hay là chuyển hóa thân tâm, thì từ đó mình có thể là quá trình chuyển hóa đây nó có thể biến thành tốt hơn hay xấu hơn tùy theo mình, và quá trình chuyển hóa đó nó phải theo cái quy luật tất yếu của vũ trụ, tức là sự thay đổi và biến đổi không ngừng. Không có một cái gì trong vũ trụ này nó có thể thường hành cố định vĩnh viễn cả, thì làm sao mình tôn đổi. Thì chúng tôi sẽ phải nhắc đi nhắc lại hoài để quý vị biết rằng cái quy luật căn bản của vũ trụ là sự thay đổi, sự thay đổi. Mà mình á, trong đạo Phật mình ví dụ mình biết là cái chữ vô thường, có mình nghe nó nhàn quá và mình làm dụng nó quá. Cũng như mình đã nói một cái nghiệp của tôi nó vậy, cái nghiệp là cái gì mà mình đổ thừa, tại cái nghiệp tôi nó vậy cái mình bỏ tay, mình hạ trong cái nó theo luôn. Hay là có nhiều người còn ngon lành hơn nữa, giờ dân chùa mỗi việc tài nó cỡ hôm giờ con tu tâm là muốn thành tới chùa, thành đọc kinh, thành làm chi cả, thành tu tâm biết tâm mình thẩm tâm, cái thân của mình nó rõ ràng như vậy, sinh hoạt của mình bình thường nó rõ ràng như vậy mà mình chưa thấy được, chưa chuyển được, như cái tâm mình nó nằm chỗ nào, không thấy nó, không biết nó tạo đúng ra sao, nó hành xử thế nào, tu cái gì, phải không? Thành ra mình phải cẩn thận với những cái tên gọi. Thì như vậy trở lại trong nguyên tắc căn bản của vũ trụ đó, trong nguyên tắc căn bản của vũ trụ đó thì một cái quy luật rất là tất yếu để hình thành tất cả các pháp, để duy trì tất cả các pháp, đó là lực hấp dẫn, đó là sự hấp dẫn. Thì trong cái nguyên tắc của lực hấp dẫn đó nó cũng có nhiều cái khía cạnh trong đó, tức là chẳng hạn như đồng ứng hấp dẫn cùng lực hấp dẫn. Lấy ví dụ như chúng ta thấy quý vị vì muốn giữ gìn sức khỏe của mình nên mình cùng có mặt ở đây, tất cả những người học sinh vì mong muốn có được một cái kiến thức, một cái trí thức mới có mặt ở trường, phải không? Nhưng mà nếu mà người ta không muốn, người ta muốn mà đi sắm sửa, chàng bữa nay người ta đang bán giảm giá, là mình sẽ có mặt ở trong mấy cái shopping center, trong mấy cái trung tâm mua bán. Còn nếu như những cái người mà người ta thích đen đỏ cá độ thì giờ này các bạn nằm ở trong cái sòn bài, nằm mấy cái chỗ cá độ. Mấy người mà thích nhậu nhẹt, say sưa, giờ này không có rượu ở trong hội, người ta đâu có mặt ở đây. Thành ra nó có hội với nhau, nha, nó có hội với nhau. Cũng như chúng ta thấy, mình là con người thì cái gì mình sẽ sống với con người, mình không sống với con vật được. Nên mình là người Việt Nam thì tự nhiên mình đi đâu thấy người Việt Nam nó sống lại. Mình không có thể khó mà hòa đồng sống với người da đen, người da trắng. Thành ra cái lực hấp dẫn đó mà mình nói chung trong cái xã hội, trong cái vũ trụ, thì trong con người của mình cũng vậy. Trong con người của mình cũng vậy. Thì đó là cái đồng ứng hấp dẫn, cùng lực hấp dẫn. Nhưng mà nó cũng có một cái là đối lực hấp dẫn. Đó là đối lực, tức là ngược nhau. Chẳng hạn như mình thấy là đưa hai cực nam trao lại với nhau, thì cực nam với cực bắc nó hút nhau, phải không? Cực nam với cực bắc nó hút nhau, thằng nam với nam đẩy nhau, bắc với bắc nó đẩy nhau. Hay là chẳng hạn mình thấy cũng vậy, trong con người cũng không biết, thì người nam với người nữ hút nhau, nó có những cái lực tối lực như vậy. Thì thật ra mình thấy nó khác nhau đấy, nhưng mà không có khác nhau. Nó không khác nhau, nó chỉ hỗ trợ cho nhau bởi mình nhìn trên cái khía cạnh nào, cái góc độ nào. Cũng giống như khi mà mình thấy ban ngày và ban đêm, mình thấy ban ngày và ban đêm, nếu như mình đứng ở máy bên này mình thấy đây là ban ngày, mình thấy đứng cực này mình thấy đây là ban ngày, mình tưởng đây là ban đêm. Nhưng mà các người người ta đứng ở cái cực bên kia thì người ta thấy là bên kia là ban đêm, bên này là ban ngày. Mình đứng bên này thì mình cho bên này là bên phải, bên này bên trái. Nhưng mà quý vị nhìn cái kia, quý vị cho bên này bên trái, bên kia bên phải. Thành ra tất cả những cái đó là do mình đứng ở góc độ nào, do cái tri giác mình đã đặt vào, chứ tất cả những cái đó hoàn toàn không có thật. Thì cũng vậy, tất cả những cái đó nó chi phối toàn bộ cái vũ trụ này, mà nó rất quan trọng, nó rất quan trọng. Tại vì nếu mà mình không hiểu cái quy luật đó thì mình sẽ rất là khó thoát ra. Thoát ra cái trước hết là gì? Thoát ra cái trước hết là ngay giây phút thực tại này nè. Nếu như trong người của mình, cái thân của mình đang bị tích lũy chất độc, mình đang giả sử như trong quá khứ mình vô minh, mình không biết, không có kiến thức, không mình sai lầm đi. Nhưng mà mình cứ nhìn ngay cái thực tại đó nè, cái thân của mình nếu nó đang có những cái chất cặn bẩn dơ dáy chất độc, thì theo nguyên tắc của lực hấp dẫn thì sao? Nó sẽ đưa hút cái chất độc vào. Mình ăn, mình cũng thích ăn những cái thứ nào có chất độc. Và môi trường tự nhiên cái chất độc nó sẽ chọn lựa hút vào mình. Đó là nói về cái tâm. Còn nói về cái tâm cũng vậy. Chẳng hạn như mình buồn đó, thì mình thích mở nhạc áo não sầu bi, mình thích xem những cái phim tình cảm ủy mị, hay là mình thích nói những cái chuyện rất là buồn bã, mình thích đi tới những cái nơi mà nó ảm đạm, chứ mình thích đi qua những cái chỗ vui vẻ. Rồi khi mình suy nghĩ không có tích cực thì mình sẽ gặp những cái điều không có tốt lành đến mình, những người bạn không có tốt với mình. Thành ra nó sẽ gây tác hại cho mình ngay lập tức. Ngược lại, nếu giả sử như cái người mình nó đang sạch sẽ thì mình sẽ thích ăn uống gìn giữ cái người mình sạch sẽ, hay là những cái năng lượng tích cực nó sẽ đến với mình. Mình suy nghĩ tốt đẹp, mình suy nghĩ tích cực thì những cái điều lành, điều thiện, những điều tốt đẹp nó đến với mình. Thì đó là mình nói cái trước mắt, cái ngay trước mắt của mình. Còn nếu mình nhìn xa hơn tí xíu thì giả sử như chúng ta biết rằng mình có gia đình, có bà con, có có bạn bè, thì cũng là khi mà mình sống mà mình không có được vui vẻ nha, thì mình gặp xung quanh của mình toàn là những người không có vui vẻ. Còn nếu mình sống vui vẻ mà ngọt thì không những người thân trong gia đình mình mà những người đồng nghiệp của mình, những người hàng xóm của mình, người ta đều đến với mình các rất là vui vẻ. Nếu mình nhìn xa hơn một tí xíu nữa thì làm sao mình thoát ra khỏi cái khổ đau, cái phiền muộn, cái bệnh tật thực sự. Tại vì nếu như mình không nhìn thấy cái này thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được. Tại vì mình biết rằng tại sao mình có mặt ở đời này. Mình có mặt ở đời này vì ba yếu tố căn bản. Thứ nhất, trong kinh mình thường nói là tham sân si. Tham sân si, nhưng mà thực chất của nó cái gì là cái đi đầu? Cái si mê. Si mê mình gọi có tên khác là vô minh. Vô minh dịch ra tiếng Việt đó là không có ánh sáng. Mà không có ánh sáng thì mình dễ lầm đường lạc lối, nhìn nó không rõ, phải không? Nhìn cái này hóa ra cái kia, tưởng ra cái kia. Thì như vậy, nhiều tên gọi khác nhau, nhưng mà cái chính yếu, tức là nhìn nó không như thật, nhìn cái này tưởng ra cái kia, nhìn cái này nhầm ra cái kia, thì thật sự cái thân của mình nó không có thật. Cái thân của mình nó không có thật, quý vị. Nó là sự phối hợp của nhiều yếu tố. Giống như chiếc lá này, nó không có thật. Nếu mà không có ánh nắng mặt trời, chẳng có bao giờ có chiếc lá này. Nếu mà không có đất, hay là không có nước, nó không có chiếc lá. Mai mốt mình lấy hết nước ra khỏi cái lá này ra khô, nó sẽ thành bụi. Thế chứ, và nó cái thân của mình nó không có thật. Nó chỉ tạm một lần tất cả những cái đó, nó tụ lại với nhau thôi. Và mình tạm gọi là cái thân. Cái thế là mình chắc là cái thân này là thiệt. Khi mình chắc cái thân này thiệt là cái thân này với cái thân này cũng giống nhau. Nhưng mà tại vì nó cái thân là của mình, thành ra tự nhiên ai đụng cái đó là có gì đó, phải không? Của mình. Rồi sao là tự ngã của mình. Bây giờ trong một cái làng này, mỗi ngày có bao nhiêu người chết mà mình có khóc đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái người này là người thân của mình, người này là người yêu của mình, người này là con mình, người này là cha mình, người này là mẹ mình, thì lúc đó mình mới khóc. Cái con người có chết hàng rồng kia là sao mình không khóc? Tại mình nghĩ cái người đó là của mình, người thân của mình. Thấy chưa? Thành ra cái đầu tiên hết là cái vô minh, hay là cái tri giác sai lầm. Chính cái mình nhận sai lầm đó, mình tự nó là thiệt, là của mình. Thành ra mình mới là thu gom, là tích lũy, là đem vào. Thì nó trở thành cái gì? Trở thành tham. Trở thành tham. Mà bởi vì như mình đã nói, quy luật căn bản của vũ trụ là thay đổi không ngừng. Thành ra mình vừa gom nó vào, nó biến mất. Vừa gom nó vào, nó thay đổi. Mà giả sử mình gom vừa vừa, tức là mình sống biết đủ, mình chấp nhận nó như thật, nó đủ như nó đến, được. Nó không đủ như nó đến, cũng ok. Thì không có chuyện gì. Đừng này khổ thay á, là hồi nãy mình nói trong lực hấp dẫn nó không phải đối lực. Bây giờ khi nó đến mình chặt, cái hoa này đẹp quá. Nếu như mình chỉ ngắm nó như thật và mình biết nó sẽ tan hoại, thì không mình trân quý nó đi. Người này mình thấy nó muốn đẹp cái gì, ngắm, kéo về mình, kéo về mình. Và mình càng muốn kéo về mình bao nhiêu, càng muốn thu về mình bao nhiêu, càng muốn giữ về mình bao nhiêu, thì một cái lực ngược chiều lại. Quý vị thấy chưa? Một cái lực ngược chiều lại mạnh y chang. Tức là mình muốn kéo muốn mạnh bao nhiêu thì một cái lực ngược chiều lại mạnh bấy nhiêu, mà nó ngược chiều 180 độ. Thành ra mình càng tham lam bao nhiêu, mình càng tích lũy bao nhiêu, mình càng mong muốn bao nhiêu, mình càng trì nó bao nhiêu, thì nó chạy nhanh chạy xa bấy nhiêu. Do vậy những cái gì mình mong muốn thì nó không bao giờ đến. Quý vị thấy chưa? Mà những cái gì mình mong muốn không bao giờ đến, mình cũng bực, thành ra sinh sân si. Ngược lại những cái gì mà mình không muốn, phải không? Thì thôi cái nhìn nó đi tập nó sẽ đi, tất cả các pháp nó sẽ thay đổi mà. Nhưng không chịu, cái gì mình không muốn, đẩy, né, tránh. Càng đẩy nó bao nhiêu, càng né nó bao nhiêu, thì một cái lực ngược lại nó sẽ đi vào mình. Thành ra cái mà mình không muốn mình tránh né bao nhiêu, mình phản ứng bao nhiêu, nó tới là nhiều bấy nhiêu. Người ta đã ghét của nào về ra của đó. Thế nhưng mà cuối cùng cũng bực, đã bực rồi, còn muốn né rồi, còn bực thêm nữa. Thành ra cuộc đời của mình từ cái sai lầm đó nó dẫn tới tham lam, mà tham lam tích lũy cũng không được, không được sinh ra sân hận bực bội, sân hận bực bội càng nặng thì sân hận bực bội càng thành ra cuộc đời mình chỉ có cái đó thôi. Thành ra chúng ta thấy đó là ba yếu tố căn bản làm cho mình có mặt ở đời. Còn nếu như thực sự mà mình chả tham, chả để ý gì cả, cũng chả sân si, thì hoàn toàn mình không có dính mắt. Lấy ví dụ như quý vị đi ra ngoài đường, mình đi trên đường từ đây ra Mũi Né xuống Hàm Rang, hay mình đi ra đây chừng cây số thôi, nếu mình đi một cách rất là bình thường, mình vẫn thấy bên này có nhà, bên kia có cây, mà có xe bò, mình có xe ba, xe nó cứ qua, mình cứ đi rất là bình thường, chả chú tâm tới ai hết. Lát mình đi về, xin bò hỏi, đã đi đường thấy gì không? Thấy. Gặp ai không? Gặp. Nhớ ai không? Không. Phải không? Nhưng mà mình đi ra, cái mình gặp cái người này, cái người này người quen nè, phải không? Đứng lại nói chuyện. Hay là một cái cây này mình thích nè, cái hoa này mình thích nè, đứng lại, nếu lại, là lát mình về là có chuyện đó. Phải không? Hay là lỡ đi ra người kia đụng đầu ai với chữ đồng, cả đồng, quýnh nhau. Cái mà thương nhau cũng nhớ, mà ghét nhau cũng nhớ. Và cái đó là cái nó kéo mình trở lại. Còn nếu mình đi một cách rất là bình thường, mình vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết hết, nhưng mà hoàn toàn nó không có dính. Thấy không? Thành ra nếu như chúng ta để như vậy, theo quy luật của vũ trụ nó đến nó đi, nhưng mà mình không có hành xử như vậy, mình cứ thích là mình gặp, mình kéo, mà bảo đảm không bao giờ được, không bao giờ thỏa mãn nếu như mình không học biết đủ. Nếu như mình không biết sống biết đủ thì mình cứ hành xử như vậy. Thành ra ba cái yếu tố mà làm cho mình có mặt đã là phiền não rồi, đã là tiêu cực rồi, thì như vậy mình có mặt vì ba yếu tố tiêu cực, thì chúng ta nhớ là lực hấp dẫn cứ thế nó đem tới những cái tiêu cực, những cái bất an cho mình thôi. Mình tham nó sẽ tham hơn, mình sân nó sẽ sân hơn, mình vô minh nó sẽ vô minh hơn. Chưa nữa, tức là khi mà mình bắt đầu có mặt, mà phải như mình có mặt ở cái thế giới nào khác đi không hết, thì là mình sinh ra trong cái cõi này gọi là cõi ta bà, hay là một cái danh từ khác để gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ trược cũng là năm cái trược, cũng là năm cái nhơ mộng bất an. Thì như vậy, lực hấp dẫn, thấy chưa, sinh ra trong cái thế giới bụi bặm ô nhiễm mà. Bây giờ quý vị về Sài Gòn, mình xây một cái villa bằng kiến không, hai lớp, ba lớp, quý vị cho người ta chùi mỗi ngày, nhưng mà bụi nó vẫn lại. Quý vị cứ chui xuống lòng biển, mình làm cái tòa villa bằng kiến chính đó, cũng có bụi. Thế giới là thế giới tam bàn, thế giới của ngũ trượt. Thành ra cái lực hấp dẫn nó kéo đến cho mình, bao phủ xung quanh mình. Thành ra nếu như mình không biết thì cái quy luật của vũ trụ nó luôn luôn tạo cho mình những cái đó, tức là chúng ta không thoát ra được. Đó là lý do tại sao chư Phật phải thị hiện tại đây để nhắc cho mình biết, để giúp cho mình vượt thoát ra. Chư Phật không thị hiện ở cảnh giới nào cả, trên chư thiên tốt đẹp như vậy, đầy đủ điều kiện như vậy, muốn ăn có ăn, có mặc có mặc, muốn đi chơi tham hồ tuổi thọ kéo dài, ca hát đờn ca suốt cả ngày, sung sướng như vậy, không ở trên đó thành Phật. Dĩ nhiên xuống những cảnh giới khổ đau như địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì không ai muốn xuống đó thành Phật đâu. Nhưng mà chỉ có cảnh giới con người này rất là thuận lợi để tu tập, để nhận diện, để chuyển hóa. Thành ra chư Phật trong vô lượng kiếp đi đâu thì đi, trong sáu nẻo luân hồi luôn luôn về cái cảnh giới con người này là nhiều nhất, và đặc biệt là cái đời cuối cùng để thành một cái bậc chánh đẳng chánh giác. hãy luôn luôn về đây. Và quý vị thấy không riêng gì đạo Phật, hầu hết tất cả những tôn giáo phương Đông người ta đều lấy cái biểu trưng của hoa sen. Tại sao? Hoa sen mọc từ đâu? Từ trong bùn. Mà bùn phải bùn càng nhơ càng hôi bao nhiêu hoa sen nó phát triển được. Còn cái vị lửa bùn mà nó sạch sạch thơm thơm nha, hoa sen không lên được, không phát triển được. Nhưng mà điều kiện cần đấy nhưng mà chưa đủ, hoa sen nó sẽ không bao giờ nằm trong bùn mãi. Nó sẽ phải vượt thoát cái bùn nhơ đó, nó còn phải vượt thoát cái nước tù đọng nữa, nó mới bắt đầu nó bung ra cái hoa. Chứ còn không bao giờ hoa sen nở hoa trong nước tù đọng cả. Quý vị thấy chưa? Khi nó vượt thoát lên khỏi cái nước tù đọng đó là nó vượt ra khỏi cái bùn nhơ đó rồi, thì ngay lập tức ánh nắng mặt trời, trí tuệ nó mới bắt đầu làm cái hoa sen bung nở. Nhưng mà cái màu sắc của nó không quá rực rỡ để dụ dỗ chiêu cảm cám dỗ, cái mùi hương của nó cũng không có nồng nặc, phải không, để mà dụ dỗ kiếm rượu. Và đặc tính của hoa sen thì chúng ta có rất nhiều, từ nhân quả đồng thời, từ sự toàn diện tổng hợp, từ sự ứng dụng trong ngành y dược, ngành trong đời sống hàng ngày vân vân. Thì có người ta cũng vậy, nếu như mình không có rơi vào cái nhơ bẩn bệnh tật khổ đau, mình sẽ không bao giờ có cơ hội để mà chuyển hóa, để mà trưởng thành, để mà phát triển. Đấy, thì cái mà chúng ta sai lầm ở đây, cái mà mình sai lầm ở đây á, là mình nhìn tất cả các pháp không đúng như nó là, mà mình nhìn theo cái kinh nghiệm của mình, theo cái sự tưởng tượng của mình, theo cái sự mong cầu của mình. Ha? Chính cái đó là cái làm cho mình khổ đau. Còn nếu như mình nhìn tất cả các pháp nhưng nó thực là, mình biết tất cả các pháp đến rồi sẽ đi, nó đến từ cái phương diện nào, từ cấp độ nào, đến như thế nào, từ nguyên nhân nào, nó ở lâu, nó ở mong, nó tích cực, nó đi vào. Điều đó quan trọng, điều quan trọng nhất là nó đến rồi nó sẽ đi. Nếu mình nhìn nó được kỹ thuật như vậy thì mình phải thấy nó có rất nhiều cái để ứng dụng. Dĩ nhiên nó không tiêu cực hay tích cực, nhưng mà bởi vì chúng ta không có tỉnh giác để nhận diện, thành ra chúng ta nhìn nó trên lãnh vực tiêu cực nhiều hơn. Và một lần nữa, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách mình được, tại vì từ vô lượng kiếp, từ cái nhân ban đầu khi mình có mặt ở đời này là từ ba yếu tố tiêu cực rồi, thế chưa? Và mình lỡ sinh ra trên cái cõi tam bàn vũ trụ phát thế này rồi, và cái quy luật căn bản hình thành cả cái vũ trụ này là lực hấp dẫn, chứ phải nó không phải là lực hấp dẫn thì cũng đỡ mình. Mà trong cái lực hấp dẫn đó, cái lực đồng ứng hấp dẫn nó lại mạnh hơn cái lực đối ứng hấp dẫn. Thành ra nhân là xấu, môi trường xấu, thì làm sao mình không nghĩ xấu, làm xấu được. Do đó, để vượt thoát nó là mình phải có sự tỉnh giác, phải có sự kiên định, phải có sự mạnh mẽ. Thì chiều nay chúng ta sẽ đi sâu hơn để chúng ta thấy rằng làm sao mình tập nhìn nó cho thật, kể cả khi mà mình có cái đau, kể cả khi mình có cái đau, thì cái đau thật sự nó không mang yếu tố tiêu cực tí nào cả, nên mình nhìn nó tiêu cực. Kể cả khi mình có cái bệnh, kể cả khi mình có cái phiền não, thì làm sao mình biết nhìn nó như thật? Nếu không nhìn nó được như thật thì chúng ta không khéo một tí xíu lợi dụng cái nguyên tắc của lực hấp dẫn, chúng ta nhìn nó trên cái con mắt tích cực. Chỉ chuyển thôi, chỉ chuyển một tí xíu thôi. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục về cái đó. Thì quý vị thấy là đời sống của mình nó sẽ thay đổi, thay đổi ngay trong sát na này. Tại vì quý vị phải chuyển cái thân này, và chuyển cái môi trường bên ngoài là chuyển mọi người thì khó, chứ chuyển cái tâm mình chỉ có một tích tắc thôi, không được 30 giây nữa, chỉ có một tích tắc thôi. Nhưng mà làm sao mà liên tục? Chiều nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái nghệ thuật này. Bây giờ chúng ta tới giờ để thất thực rồi. Thôi mời đại chúng chúng ta ngồi lại để tập nghe nhắm. Thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân và mang tâm của chúng ta về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Mình bắt cái tiếng chuông mình chắp tay về hướng. Yeah.